Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 6 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 15. Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu. Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi quy tụ đủ mọi hạng người thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của giáo hội. Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ. Họ cũng nên có thói quen trình bày với cộng đoàn giáo hội những vấn đề riêng của mình hay của cả thế giới, hoặc những vấn đề liên quan đến phần rỗi mọi người, để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy sức mà cố gắng đóng góp vào mọi công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình giáo hội địa phương. Giáo dân phải luôn nuôi dưỡng ý thức về giáo phận, vì giáo xứ là như một tế bào của giáo phận. Họ phải luôn luôn mau mắn đáp lại lời kêu gọi của vị mục tử giáo phận và tùy sức tham gia những công việc chung của giáo phận. Hơn nữa, để đáp ứng những nhu cầu nơi thành thị cũng như ở thôn quê, họ không chỉ giới hạn sự cộng tác của mình trong ranh giới giáo xứ hay giáo phận, nhưng họ cố gắng mở rộng phạm vi tới cả các lĩnh vực liên xứ, liên giáo phận, quốc gia hay quốc tế. Hơn nữa, việc di dân mỗi ngày một nhiều, những mối liên hệ gia tăng và việc giao thông dễ dàng đã không để một thành phần xã hội nào sống đóng kín cho riêng mình. Vì thế, giáo dân phải quan tâm đến những nhu cầu của dân Thiên Chúa ở rải rác trên khắp địa cầu. Nhất là họ phải coi công cuộc truyền giáo như việc của chính mình, bằng cách đóng góp về vật chất hay thậm chí đích thân cộng tác. Vì chương nhiệm vụ và vinh dự của một người Kitô hữu là trả lại cho Thiên Chúa một phần của cải họ đã nhận nơi người. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 10. Mùng 7 tháng 3 thứ hai, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Mùng 8 thứ ba, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Mùng 9 thứ tư, Thánh Francisca Roma, nữ tu. Mùng 10 thứ năm, tuần thứ tư mùa Chay. 11 thứ sáu, tuần thứ tư mùa Chay. Và 12 thứ bảy, tuần thứ tư mùa Chay. 13 tháng 3, Chủ nhật thứ năm mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa thương hướng dẫn mọi người chúng ta gặp Chúa và tin Chúa.
Nhân dân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi chữa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hàng sông và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai, dân thành Bethlehem, vì ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua. Khi vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: Có phải người sức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không? Và Chúa phán cùng Samuel: Đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn. Isai lần lượt đem 7 đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: Chúa không chọn ai trong những người này. Samuel nói tiếp: Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không? Isai đáp: Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên. Samuel nói với Isai: Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về. Isai sai người đi tìm đứa con út. Đứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: Ngươi hãy trỗi dậy, sức dầu lên nó, vì chính nó đó. Samuel lấy bình dầu ra, sức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh gì, Ngài tha tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, Ngài hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi Ngài lo bồi dưỡng.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Ngài dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Ngài. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mất nàng, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cây gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng tôi. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chen dù tôi đầy tràn chăng chưa.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng yêu không chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mỗi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng yêu không chi.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính, chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không xin lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng việc chúng ta làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra, vì mọi việc được tỏ bày đều là sự sáng. Bởi thế thiên hạ nói, hỡi kẻ đang ngủ hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cái chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh nhân Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: Ngươi hãy đến hồ Siloe mà rửa. Hắn ra đi và rửa, rồi trở lại trì thông, thì trông thấy được. Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: Đó phải là người vẫn ngồi ăn xin sao? Có kẻ nói: Đúng hắn. Lại có người bảo: Không phải, nhưng là một người giống hắn. Còn anh ta thì nói: Chính tôi đây. Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái. Lý do tại sao Chúa Giêsu hòa bùn và chữa mắt cho y lại nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi y do đâu được sáng mắt. Anh đáp: Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi đi rửa và tôi được sáng mắt. Mấy người biệt phái nói: Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sa-bát. Mấy kẻ khác lại rằng: Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ cả thể ấy? Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù một lần nữa: Còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh ta đáp: Đó là một tiên tri. Họ bảo anh ta: Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư? Rồi họ đuổi y ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo: Ngươi có tin con Thiên Chúa không? Anh thưa: Thưa Ngài, nhưng người là ai để tôi tin người? Chúa Giêsu đáp: Anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh. Anh ta liền nói: Lạy Thầy, tôi tin. Và y sắp mình thờ lạy người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng một thầy rabbi già bị mù, và do đó ông không thể đọc sách hoặc nhìn thấy những người đến gặp ông ta. Một tín đồ y sĩ thưa với ông rằng: thầy hãy tin vào con chữa cho thầy được sáng mắt trở lại. Và vị rabbi trả lời, thầy không cần, thầy có thể thấy tất cả những gì thầy cần thấy. Thưa anh chị em, không phải bất cứ ai nhắm mắt đều là người ngủ, và cũng không phải tất cả những người mở mắt đều có thể xem thấy những điều mình cần thấy. Thi sĩ Lưu Trọng Lư đã diễn tả về đôi mắt. Mắt em là dòng sông, thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em. Mắt là cảm hứng cho thi sĩ, nhạc sĩ. Mắt là hồn cho thơ, là sóng cho nhạc. Trong văn chương nghệ thuật, cảm hứng về đôi mắt bao giờ cũng là đôi mắt đẹp. Nhưng trái lại, khi Kinh Thánh nói về đôi mắt, lại nói về đôi mắt mù. Từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký đã nói về đôi mắt của ông bà Nguyên Tổ. Con rắn nói, chẳng chết chóc gì đâu. Quả nhiên Thiên Chúa biết, ngày nào các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ nên như Thiên Chúa, biết tất cả tốt xấu. Và người đàn bà đã nhìn thấy trái cây ấy thì sướng mắt. Bà đã hái và bà đã ăn. Quả nhiên, mắt cả hai người đã mở ra, và họ biết rằng họ đang trần truồng. Lời hứa của con rắn đã hiệu nghiệm, mắt cả hai người đã mở ra, nhưng không phải mở ra để nhìn thấy điều mình muốn thấy, mà nhìn thấy mình trần truồng. Câu Kinh Thánh thật ngắn ngủi, diễn tả cách tinh tế sự đau thương, mở ra cũng là lúc đóng lại. Adam Eva đã mở ra, nhưng họ lẩn trốn không dám nhìn Thiên Chúa. Cả hai đã mở mắt, nhưng để tìm lá che thân không dám nhìn nhau. Khởi đầu lịch sử nhân loại là đôi mắt mù là thế. Còn bài tin mừng theo Thánh Gioan của Chúa Nhật hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa mắt cho người mù bẩm sinh được sáng. Việc làm này gây ra hai hiệu quả kép. Một là, người mù không những được mở mắt thấy ánh sáng tự nhiên, mà còn mở mắt đức tin, nhận ra Chúa Giêsu là tiên tri và là Thiên Chúa. Hai là, người mù được sáng, vui mừng, sắp mình thờ lạy Chúa. Trong khi những đôi mắt của những người Pha-ri-siêu thì bị tối tăm với lề luật ngày Sa-bát, và họ phẫn nộ tức tối với Chúa Giêsu, và ngay cả người mù đã được chữa lành, họ đuổi anh ta ra. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói với người mù, ta đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt thể lý và đã mở mắt đức tin để cho anh ta tin vào Chúa. Anh ta tin vào lời Chúa là đi rửa mắt ở hồ Siloe và đã công khai nói lên sự thật ca ngợi Chúa trước mặt những người Pha-ri-siêu đang tra vấn khủng bố anh. Chính tôi đây đã được người mà thiên hạ gọi là Giê-xu lấy bùn sức mắt tôi và bảo tôi hãy đi rửa ở hồ Siloe. Tôi đã đi, đã rửa và đã trông thấy. Lòng của anh ta bắt đầu rộng mở và nhận ra rằng nếu người đó không phải bởi Thiên Chúa thì không thể làm gì được. Bởi đó khi gặp Chúa Giêsu và được hỏi anh có tin người không, thì anh ta đáp lại ngay, thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Chúa Giêsu tỏ mình ra cho anh đã thấy người. Chính người đang nói với anh đây. Anh liền đáp, lạy thầy, tôi tin. Và bước nhảy vọt của niềm tin được kết tinh nơi thái độ quỳ xuống thờ lạy. Qua việc Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt thể lý, Ngài trao ban ánh sáng đức tin cho đôi mắt tâm hồn, thoát khỏi bóng tối triền miên của cuộc đời. Lớn lao hơn là tâm hồn của anh ta được thân thang chứa chan lòng mến và đã quỳ xuống bái lạy với tất cả lòng tin. Phép lạ chữa người mù từ thuở mới sinh là một dấu chỉ Chúa Giêsu là sự sáng thế gian, đã chữa lành sự mù lòa của nhân loại với điều kiện là tin vào Ngài. Chúa Giêsu đã chữa nhiều người mù lòa tâm hồn, người mở mắt cho Gia-kêu thấy được sự nguy hiểm của tiền tài đối với phần rỗi. Người đã mở mắt cho người đàn bà ngoại tình, giúp chị từ bỏ quá khứ lỗi lầm. Người đã mở mắt cho người trộm lành, để giúp anh ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta, có lẽ không hoàn toàn mù tối, nhưng vẫn có những tối tăm, như những đam mê dục vọng, những tham vọng bất chính, những hận thù, những ghen ghét, những kiêu căng, có thể làm ta mù tối không nhìn thấy sự tốt lành nơi tha nhân, và không thể nhận ra Thiên Chúa đang yêu thương hiện diện ở trong nhân loại. Xin Chúa là ánh sáng, chiếu soi và phá vỡ sự mù lòa tâm hồn của chúng ta, để chúng ta vững mạnh trong đức tin, để chúng ta nhiệt tình trong đức ái, sống trọn vẹn là con cái của sự sáng. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đều sinh ra mà không phải tạo thành, đồng ban tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và đê cứu rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và tham gia vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời phong Siêu Philato, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kinh Đức Chúa
Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền.
Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa là ánh sáng trần gian. Chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời cầu xin.
Chúng ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Xin Chúa luôn gìn giữ và cho sức khỏe của Ngài được bình phục, để Ngài chu toàn trách nhiệm Chúa trao và phục vụ Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta, và cho những ai đang muốn chúng ta cầu xin, luôn được ánh sáng bình an của Thiên Chúa chiếu soi, và luôn tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện yêu thương cứu độ.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin
xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai còn xa lạc, quy tụ những người đang tản mát, củng cố niềm tin những kẻ gặp bước gian nan, thêm sức mạnh cho ai trong cơn cám dỗ, gìn giữ những người mạnh khỏe và xót thương những người đã qua đời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha toàn năng, Cha biết điều chúng con cần, xin Cha ban những hồng ân cần thiết cho cuộc sống đức tin, cho cuộc sống bình thường của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa là mỗi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kinh tin sùng mộ, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, Ngài giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng lên hàng nghĩa tử của Cha. Vì thế, mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới, cùng với toàn thể thiên thần, chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng:
Thánh,
trời đất đầy vinh quang Chúa, hoa ngôi Chúa trên các tầng trời, tiêu tùng nếu nhân dân Chúa mà đến, hoa ngôi Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vô ý quyền và minh hiền muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh. Xin Chúa đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa,
đừng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đừng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đừng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chàng đàn Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng cháy huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Thánh giá trên vai con vác hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miên man. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh giá trong con, thánh giá trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Xin vâng, xin vâng, ngài thiên xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và lấy thập từ dù đời con yêu thương. Xin vâng, xin vâng. Tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương vui an, mẹ thương xóa tan bao sầu thương thắt lo. Thánh gia trong trong đời cho con thành thơi vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày heo. Xin vâng, xin vâng, ngài thiên xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và quy tâm từ đời con yêu thương. Xin vâng, xin vâng, ngài thiên xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 27 tháng 2, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không đích thân đọc bài huấn đức và kinh truyền tin, và cũng không ban phép lành sau kinh truyền tin cho các tín hữu. Tuy nhiên, liền sau khi cộng đoàn tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma để đọc kinh truyền tin với Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, Phó Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đặc trách nội vụ, một chức vụ tương đương Bộ trưởng Nội vụ của một chính phủ, thì như một bất ngờ và không báo trước, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh của Ngài tại bệnh viện Gemelli để chào và đưa tay làm dấu ban phép lành trong im lặng cho các tín hữu hiện diện bên dưới. đài truyền hình Rai của Italia đã ghi được những giây phút này, cho thấy Đức Thánh Cha xuất hiện bên cạnh của Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Ông Mitek, thư ký riêng thứ hai của Đức Thánh Cha, và nhà nhiếp ảnh chính thức của Đức Thánh Cha là ông Arturo Mari. Qua các hình nhìn thấy được, sắc diện của Đức Thánh Cha lúc đó trông khá tốt. Đây là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha đã không đích thân đọc kinh truyền tin và lớn tiếng ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu, theo như thói quen từ trước đến nay. Phần Đức Tổng giám mục Leonardo Santri, trước khi đọc bài huấn đức của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài đã nói vài lời kêu gọi cộng đoàn tín hữu hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, vừa đồng thời cũng cho biết là Đức Thánh Cha hiệp ý trong tinh thần với giây phút đọc kinh truyền tin này từ nơi phòng bệnh của Ngài ở bệnh viện Gemelli. Rồi Đức Tổng giám mục Santri đọc bài huấn đức của Đức Thánh Cha như sau.
Carissimi fratelli e sorelle, ancora una volta mi rivolgo a voi dal Policlinico Agostino Gemelli. Vi ringrazio con affetto e sento tutti vicini spiritualmente.
Anh chị em rất thân mến, một lần nữa, tôi ngỏ lời với anh chị em từ Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli. Tôi hết lòng cảm ơn anh chị em. Và tôi cảm thấy tất cả anh chị em đang hiện diện gần bên tôi trong tinh thần. Tôi nghĩ đến anh chị em tụ họp nhau tại quảng trường Thánh Phêrô, riêng từng cá nhân cũng như theo các nhóm khác nhau. Và nghĩ đến tất cả những ai từ khắp nơi trên thế giới đang quan tâm đến tôi. Xin anh chị em hãy tiếp tục đồng hành với tôi, nhất là qua lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi. Bầu khí ăn năn đền tội của mùa chay mà chúng ta đang sống qua, giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của sự đau khổ cách này hay cách khác chạm đến tất cả mọi người chúng ta. Chính khi nhìn về Chúa Kitô và sống theo Người với lòng kiên trì phó thác, mà chúng ta hiểu được như thế nào mọi hình thức nhân loại của khổ đau đều có tích chứa nơi nó lời hứa của Chúa ban ơn cứu rỗi và niềm vui. Tôi muốn sao cho sứ điệp đầy an ủi và hy vọng này đến với tất cả mọi người, nhất là đến với những ai đang trải qua những giây phút khó khăn, đến với những ai đang đau khổ trong thể xác và trong tinh thần. Tôi xin lặp lại lời tôi phó thác cho mẹ Maria, mẹ của giáo hội, Totus Tuus, trọn cả con thuộc về mẹ. Nguyện xin mẹ trợ giúp chúng ta trong mọi giây phút cuộc đời, để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Ước chi phép lành của tôi đến với tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, đọc xong những lời huấn đức trên của Đức Thánh Cha và thay cho Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Leonardo Santri sướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu. Kết thúc, Đức Tổng giám mục Santri nhân danh Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người. Giờ đây, chúng ta cũng hãy hiệp ý nguyện kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habita vicin nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udini et peccamus promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Tổng giám mục Sơn Tri đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. E ora vi imparto a nome del Santo Padre la benedizione apostolica. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Tổng giám mục nhân danh Đức Thánh Cha ban phép lành cho tín hữu.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 27 tháng 2. Và trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại một đoạn từ sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha cho năm 2005. Đức Thánh Cha đã nói về đề tài sự sống con người và việc chăm sóc cho tuổi già. Đức Thánh Cha đã nói như sau: sự sống con người là món quà quý giá cần được yêu mến và bảo vệ trong mọi hạn tuổi. Mệnh lệnh không được giết người đòi buộc tôn trọng và cổ võ sự sống luôn luôn từ giây phút sự sống được bắt đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Đây cũng là mệnh lệnh còn có giá trị trước những bệnh tật, và khi sự yếu sức làm con người không còn nhiều khả năng sống tự lập nữa. Nếu tuổi già, cùng với những điều kiện không thể tránh được đón nhận cách an bình trong ánh sáng của đức tin, thì tuổi già có thể trở nên dịp quý giá để hiểu rõ hơn mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm trao ban ý nghĩa trọn đầy cho cuộc sống nhân loại. Người cao niên cần được thông cảm và trợ giúp trong viễn tưởng này. Khoảng rộng thời gian còn dư trong giai đoạn chăm sóc, trợ giúp cho người cao niên, cung cấp cho họ dịp thuận tiện để đối diện với những câu hỏi căn bản mà có lẽ trước đây đã bị lãng quên vì quan tâm đến những lợi ích ngay trước mắt, hoặc được cho là có ưu tiên hơn. Ý thức về giây phút cuối đời nay đến gần làm cho người cao niên chú tâm đến điều gì là thiết yếu và đặt tầm quan trọng nơi điều mà thời gian năm tháng không thể làm hư đi được. Chính vì hoàn cảnh sống của họ trong lúc này như vậy mà những người cao niên có thể thi hành vai trò của mình trong xã hội. Nếu quả thật con người sống nhờ phần gia tài của kẻ đi trước để lại, thì tương lai của con người tùy thuộc một cách quyết định vào cách thức mà qua đó những giá trị văn hóa của dân tộc được thông truyền cho con người, thì sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao niên có thể soi sáng cho những bước đi trên con đường tiến về một nền văn minh luôn trọn vẹn hơn. Thật là quan trọng biết chừng nào việc khám phá lại sự phong phú hóa lẫn nhau giữa các thế hệ. Với lời mời gọi mạnh mẽ, hãy hoán cải và thực hiện tình liên đới, mùa chay năm nay vẫn đưa chúng ta đến việc chú ý đến những vấn đề quan trọng vừa nói trên, và được nhiều người lưu ý. Thử hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu dân Chúa chiều theo tâm thức hiện nay, nhìn xem dường như thể là vô ích những con người cao niên, anh chị em của chúng ta đây, khi họ bị giới hạn bởi những yếu đuối của hạn tuổi hay do bởi bệnh tật. Ngược lại, thử hỏi cộng đoàn dân Chúa bắt đầu từ gia đình sẽ trở nên như thế nào nếu cộng đoàn đó cố gắng duy trì thái độ luôn cởi mở và tiếp nhận đối với những anh chị em cao niên. Anh chị em rất thân mến, trong mùa chay và nhờ lời Chúa trợ giúp, chúng ta hãy suy nghĩ về tầm quan trọng như thế nào việc mỗi cộng đoàn đồng hành với tất cả những ai bước vào hạn tuổi cao niên với thái độ thông cảm đầy yêu thương. Ngoài ra, còn cần phải để cho mình được quen suy tư về mầu nhiệm sự chết với thái độ tin tưởng phó thác. Ngõ hầu của gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa được diễn ra trong bầu khí an bình nội tâm, trong ý thức rằng đấng đang tiếp đón chúng ta là đấng đã dựng nên ta ngay từ trong lòng mẹ, và là đấng đã muốn cho chúng ta được trở nên giống hình ảnh Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích trên từ sứ điệp mùa chay của Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị cho mùa chay năm 2005, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.